Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 72 với đề tài Bề ngoài hay bề trong, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 11 từ câu 37 đến câu 44. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 11 từ câu 37 đến câu 44. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giêsu đường phán: Có một người Pha-ri-si mời Ngài về nhà dùng bữa. Ngài vào ngồi bàn, người Pha-ri-si thấy Ngài không rửa trước bữa ăn thì lấy làm lạ. Nhưng Chúa phán rằng: Hỡi các ngươi là người Pha-ri-si, các ngươi rửa sạch bề ngoài chén và mâm, song bề trong đầy sự trộm cướp và điều dữ. Hỡi kẻ dại dột, Đấng đã làm nên bề ngoài há không làm nên bề trong nữa sao? Thà các ngươi lấy của mình có mà bố thí thì mọi điều sẽ sạch cho các ngươi. Song khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si, vì các ngươi nộp một phần mười về bạc hà, hồi hương cùng mọi thứ rau. Còn sự công bình và sự kính mến Đức Chúa Trời thì các ngươi bỏ qua. Ấy là các việc phải làm, mà cũng không nên bỏ qua các việc khác. Khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si, vì các ngươi ưa ngồi cao nhất trong nhà hội và thích người ta chào mình giữa chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống như mã loạn, người ta bước lên trên mà không biết. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Nhân dịp nào Đức Chúa Giêsu truyền dạy cho các người Pha-ri-si? Động cơ lời mời Đức Chúa Giêsu đến dự tiệc của người Pha-ri-si là gì? Câu hỏi thứ hai: Người Pha-ri-si bắt bẻ Đức Chúa Giêsu vi phạm điều gì khi dự tiệc? Lời dạy của Đức Chúa Giêsu ra sao về việc giữ gìn đời sống thanh sạch? Câu hỏi thứ ba: Lời dạy của Đức Chúa Giêsu trong câu 42 có ý rằng chúng ta không cần tuân giữ luật dâng hiến một phần mười. Mối nguy hại mà người Pha-ri-si đem đến cho những người mà họ tiếp xúc là gì? Theo bạn, việc giữ luật pháp theo bề trong hay bề ngoài thì quan trọng? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Nhân dịp nào Đức Chúa Giêsu truyền dạy cho các người Pha-ri-si? Động cơ lời mời Đức Chúa Giêsu đến dự tiệc của người Pha-ri-si là gì? Đang khi Đức Chúa Giêsu đang dạy dỗ về nhóm người thầy thông giáo và người Pha-ri-si về sự sáng thật đã đến thế gian và đang soi sáng cho mọi người, nhân dịp họ muốn xin Ngài một dấu lạ để biết được Ngài thật là đấng được Đức Chúa Trời sai đến, thì một người Pha-ri-si đã có lời mời Đức Chúa Giêsu đến nhà dự tiệc. Phải chăng những người Pha-ri-si đã thấu hiểu lời dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu? Giờ đây họ muốn tỏ lòng biết ơn và tôn trọng Ngài, cho nên đã có lời mời Ngài về nhà dự tiệc. Trong Tân Ước cũng ghi lại những lần Đức Chúa Giêsu được mời về nhà dự tiệc của những nhân vật đời sống được thay đổi từ lời dạy dỗ của Ngài, như ông Ma-thi-ơ, ông Sa-chê, gia đình của anh em ông La-sa-rơ. Những người này quý trọng sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu và họ luôn mong muốn được nhận thêm nhiều sự dạy dỗ từ Ngài, cũng như có được mối thông công thân thiết với Chúa. Nhưng với người Pha-ri-si này mời Chúa Giêsu dự tiệc không giống với mục đích của những nhân vật vừa kể trên. Vì sau đó, Kinh Thánh cho biết, khi Đức Chúa Giêsu ra khỏi đó rồi, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bèn ra sức ép Ngài dữ tợn, lấy nhiều câu hỏi khiêu chọc Ngài và lập mưu để bắt bẻ lời nào từ miệng Ngài nói ra. Theo Phúc Âm Luca chương 11, từ câu 53 đến câu 54. Câu hỏi thứ hai, người Pha-ri-si bắt bẻ Đức Chúa Giêsu vi phạm điều gì khi dự tiệc? Lời dạy của Đức Chúa Giêsu ra sao về việc giữ gìn đời sống thanh sạch? Trước khi bắt đầu buổi tiệc, những người Pha-ri-si bắt đầu theo dõi Đức Chúa Giêsu. Họ phát hiện Đức Chúa Giêsu không rửa tay trước khi ăn, và trước giả Luca thuật rằng họ đã đến làm lạ về điều này. Sở dĩ họ thể hiện sự ngạc nhiên khi thấy Đức Chúa Giêsu không rửa tay trước khi ăn là bởi vì người Pha-ri-si dạy rằng một người có thể bị ô uế do tiếp xúc với tội nhân hay những vật không thanh sạch. Vì thế họ quy định những nghi thức thanh tẩy thật chi li. Những nghi thức này là một phần của lời truyền khẩu, tức luật bất thành văn vốn được những người Pha-ri-si và thầy thông giáo xem ngang hàng với luật thành văn là luật pháp được Đức Chúa Trời ban cho qua ông Môi-se. Vì vậy, việc rửa tay trước khi ăn không phải là vấn đề liên quan đến việc giữ gìn vệ sinh, nhưng là những quy định mà người Pha-ri-si và thầy thông giáo đã chất thêm gánh nặng cho dân chúng để có cớ buộc tội người khác, và cũng là cơ hội để phô trương bản thân đã tuân giữ luật lệ cách nghiêm nhạc. Nhân cơ hội đó, Đức Chúa Giêsu chỉ cho người Pha-ri-si thấy rõ thực trạng của chính họ. Hỏi các ngươi là người Pha-ri-si, các ngươi rửa sạch bề ngoài chén và mâm, song bề trong đầy sự trộm cướp và điều dữ. Câu 39. Những người Pha-ri-si quan tâm đến việc thể hiện bên ngoài như rửa sạch chén và mâm, dâng hiến một phần mười chi ly về bạc hà và hồi hương, kể cả rau mọc trong vườn. Họ thích được chào hỏi giữa chợ để cho mọi người thấy mình đáng được tôn trọng. Thích ngồi chỗ cao nhất trong nhà hội để nhận được sự tôn trọng cho mọi người nhìn thấy và trầm trồ sự mộ đạo, tinh kính của họ mà không phải để tôn vinh Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu biết rõ bản chất bên trong lòng họ đang chất chứa đầy điều độc dữ cùng sự trộm cướp. Điều Đức Chúa Giêsu muốn thấy là họ cần bày tỏ lòng yêu kính Đức Chúa Trời trong việc thiên hành sự công bình đối với người nghèo khó, lấy của mình có mà bố thí cho người túng thiếu. Câu 41. Và thực lòng tôn kính thờ phượng Đức Chúa Trời để danh Chúa được vinh hiển, chứ hoàn toàn không phải thực hiện các nghi thức tôn giáo để phô trương bản thân. Vì những thực trạng của người Pha-ri-si như lời Đức Chúa Giêsu đã buộc tội họ, nên Ngài gọi họ là kẻ dại dột và bày tỏ sự tiếc nuối, cũng như là lời cảnh báo cho chính họ khi dùng cụm từ "Khốn thay cho các ngươi", bởi vì họ được ban cho đầy đủ mọi sự để có thể sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, thi hành sự công bình và tôn kính Chúa. Nhưng họ lại không sống với mục đích ấy, mà chỉ tìm hư vinh, xem mình là trung tâm cho mọi việc làm mình thực hiện, ngay cả những nghi thức tôn giáo. Câu hỏi thứ ba, lời dạy của Đức Chúa Giêsu trong câu 42 liên hệ thế nào về luật dân phần mười? Mối nguy hại mà người Pha-ri-si đem đến cho những người mà họ tiếp xúc là gì? Việc giữ luật pháp theo bề trong quan trọng như thế nào? Lời dạy của Đức Chúa Trời quy định trong sách Lê-vi ký chương 37 câu 30 rằng: "Phàm thuế một phần mười thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Ấy là một vật thánh, biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va." Vậy thì việc những người Pha-ri-si đã dâng hiến một phần mười về bạc hà, hồi hương cùng mọi thứ rau là việc làm đúng theo luật pháp Đức Chúa Trời quy định. Nhưng Chúa Giêsu vạch cái sai của những người Pha-ri-si là họ chỉ chuyên tâm thực hiện những nghi thức tôn giáo mà lại bỏ qua việc thi hành sự công bình và kính mến Đức Chúa Trời. Đây là điều không đúng đắn. Bởi vì tấm lòng và sự công bình bên trong là điều quan trọng hơn chỉ giữ những nghi thức bên ngoài. Chính Đức Chúa Giêsu là đấng thấy rõ bên trong tấm lòng mỗi người thờ phượng, chứ không chỉ thấy bề ngoài như loài người vẫn thường xem thấy. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Theo Sa-mu-ên thứ nhất chương 16 câu 7. Chính Đức Chúa Giê-xu phán dạy rằng việc dâng hiến một phần mười là việc phải làm, nhưng việc thi hành sự công bình cùng sự kính mến Đức Chúa Trời cũng là việc không được phép bỏ qua. Câu 42b. Sự giả hình mà người Pha-ri-si thực hiện là một mối nguy hại cho những người có mối liên hệ với họ. Luật Cựu Ước quy định nếu ai đụng đến xác chết hay mồ mả thì sẽ bị ô uế. Theo Dân Số Ký chương 19 câu 16. Thì cũng như thế, Đức Chúa Giê-xu so sánh những người Pha-ri-si như những nấm mồ hoang khiến cho người khác bị ô uế mà không biết khi bước đi trên đó. Nếu như mồ mả bày ra trước mắt thì chắc rằng người khác sẽ tránh để không phải đụng đến. Nhưng những mồ hoang đã bị san bằng khiến người khác không nhận ra, thì đây là mối nguy hiểm tiềm tàng. Người Pha-ri-si cũng giống như thế. Tưởng chừng như họ vô hại nhưng chỉ là kiêu ngạo phô trương bản thân. Nhưng nếu mọi người đụng vào mồ mả hoang đó, hay nói cách khác có mối liên hệ với họ, thì lối sống giả hình của họ sẽ ảnh hưởng đến đời sống mà mình không hay biết, như việc một người bị ô uế mà không hay biết khi bước đi trên mồ mả hoang đã bị san bằng. Bởi vì sống trong sự giả hình lâu dần sẽ khiến người đó không còn nhận ra mình đang nuôi dưỡng những điều độc dữ, bất công vì chỉ nghĩ đến bản thân và bỏ qua lòng kính mến Chúa thật như điều Đức Chúa Trời truyền dạy. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 5. Nếu vậy thì lễ nghi bên ngoài chúng ta thể hiện qua loa, không chỉnh chu khi thờ phượng Đức Chúa Trời thì có đúng không? Chắc chắn là không. Khi bên trong tấm lòng chúng ta yêu kính Đức Chúa Trời và tìm kiếm điều Ngài đẹp lòng, chắc chắn sẽ thể hiện ra bên ngoài qua cách chúng ta suy nghĩ, nói năng và hành động. Đây là điều Đức Chúa Trời vui thích khi con dân Chúa thể hiện. Ngài không muốn chúng ta chỉ kính mến Ngài qua môi miệng và hình thức tôn giáo như điều Chúa từng dạy qua tiên tri Ê-sai. Vì dân này chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miệng thôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người bởi loài người dạy cho. Theo Ê-sai chương 29 câu 13. Chúa muốn tấm lòng tôn kính Đức Chúa Trời và đời sống chuyên lòng làm theo luật lệ của Chúa luôn luôn và cho đến cuối cùng. Theo Thi Thiên 119 câu 2. Tấm lòng thờ phượng đúng đắn thì hình thức nghi lễ tôn giáo biểu hiện ở bên ngoài mới có giá trị. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 11 từ câu 37 đến câu 44 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 73 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.